Hôm nay sẽ nói chuyện với đạo tràng đề tài chuyên môn là tổ sư thiền. Là vì lâu nay thì nói chuyện với Phật tử về thiền, nhưng mà hôm nay thì nói thẳng về tổ sư thiền để cho quý Phật tử cũng như tất cả chúng ta có đầy đủ cái niềm tin, tin chắc rằng cái việc này cũng là cái việc mà mình cũng có phần, chứ không phải là cái chuyện mà của các tổ sư thôi. Nhưng mà đề tài nó hơi chuyên môn cho nên hơi khó hiểu, vậy cho nên là quý vị nghe kỹ. Thì trước tiên là chúng ta nghe tổ sư thiền, nhưng mà như vậy thì tổ sư thiền có từ bao giờ? Thường mình nghe nói tổ sư thiền thì như vậy, nhưng mà tổ sư thiền có từ bao giờ? Có những vị nghiên cứu nói rằng tổ sư thiền là có từ khi mà thiền tông được truyền qua Trung Quốc, rồi các tổ sư ở Trung Quốc mới sáng tạo ra thành một cái đường lối, thành ra tổ sư thiền là có từ Trung Quốc, đặc biệt là của Trung Quốc sáng tạo, tức là các tổ Trung Quốc sáng tạo, phải không? Thường là các vị nghiên cứu thường vậy, phải không? Nếu mà chỉ nói như vậy không, thì tức là từ các tổ Trung Hoa mới có, phải không? Là đặc biệt của chư tổ, thì như vậy tức là sao? Tức là trước đó chưa có, phải không? Nếu mà nói như vậy, nghiên cứu mà nói như vậy thì trước đó chưa có, thì thời Phật cũng chưa có luôn, phải không? Tức là đó là cái từ Trung Quốc. Mà nếu như vậy thì nó sẽ rơi vào cái lỗi gì? Đó là cái pháp mới tạo tác sau này, không? Tức mới có sau này thuộc về pháp tạo tác rồi, mà tạo tác tức là cái sanh diệt thì không phải là chân thật, phải không? Thứ hai nữa, như vậy là thời Phật không có, thì vậy tức là ngoài Phật giáo rồi, phải không? Tức là thời Phật chưa có, thì vậy tức là ngoài Phật giáo chứ gì nữa. Và như vậy nếu mà chỉ riêng của tổ sư, không, thì như vậy ngoài Phật mà có thì nó thuộc về một cái gì khác, nhiều khi là thuộc về của bên ngoài, sao? Cho nên nếu mà còn có cái nhìn, còn có cái thấy như vậy thì tức là còn có cái thấy sai biệt, không? Mà sai biệt thì tức là còn đứng ngoài cửa tổ, phải không? Vì còn có thấy sai biệt là còn đứng ngoài cửa tổ, đó là cái không thể mà chối cãi được rồi. Bây giờ tổ nói về thiền tông thì tất nhiên là bạc cái thấy sai biệt rồi, mà còn thấy sai biệt là còn ngoài cửa tổ. Cho nên những cái ý nghĩa này thường hồi xưa các vị ở trong đi tham học thiền cũng hay đặt câu hỏi. Và chính ngài Chân Tịnh có một lần ngài hỏi ngài thiền sư Đạt Quán, hỏi chứ về kinh luận thì con hiểu được chút ít, nhưng mà về thiền thì chưa hiểu nổi. Cái kinh thì hiểu nhưng về thiền chiêu nổi, vậy thì mong thầy giải quyết nghi ngờ cho. Thì như vậy tức là sao? Tức là như vậy thì ở đây là ngài còn có cái thấy kinh khác, thiền khác rồi, phải không? Kinh thì hiểu nhưng mà thiền chưa hiểu, vậy khác rồi. Thì ngài Đạt Quán ngài mới bảo, đã chẳng tin thiền thì đâu thể rõ được kinh, không tin thiền thì đâu rõ được kinh. Thiền là giường mối của kinh, còn kinh là màn lưới của thiền. Nắm được giường mối là cái lưới nó theo, rõ được thiền thì mới hiểu được kinh. Như vậy thì kinh và thiền không thể tách rời nhau, không? Nghĩa là đây ngài nói là thiền giống như cái giường mối, cái giường mối của kinh, kinh là giống như cái màn lưới. Thì vậy nếu mà rõ được thiền thì phải hiểu được kinh, tức là mình mà thông suốt được thiền thì mình hiểu được kinh, mà hiểu một cách nghĩa là nó chính xác, nó chốt ráo nữa. Thì ngài Chân Tịnh ngài mới thưa, giờ xin thầy vì con nói thiền, xin vì con nói thiền. Thì ngài Đạt Quán ngài bảo, về sau văn dài, về sau văn dài, tất nhiên là